Quý ông bà, anh chị em, hôm nay là hội đồng thường niên của Hội Thánh. Chút nữa đây chúng ta sẽ nghe tường trình công việc của Chúa trong năm qua. Chúng ta sẽ bầu cử ban chấp sự Hội Thánh để đứng lên phục vụ hầu việc Chúa trong trách nhiệm lo về Hội Thánh của Ngài mà Chúa giao phó cho. Vì vậy trước khi chúng ta chọn người hầu việc Chúa, chúng ta cùng học chung với nhau bài học về sự hầu việc Chúa để biết lý do tại sao tôi và quý ông bà anh chị em cần phải học việc Chúa. Rồi chúng ta cũng biết chúng ta học việc Chúa với đường lối nào, thời gian chúng ta học việc Chúa bao lâu và thái độ của người học việc Chúa ra làm sao. Đó là những câu hỏi mà Luca đoạn 1 câu 74-75 đã giải đáp cho chúng ta mà chúng ta vừa nghe đọc qua. Câu đó chép rằng: mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi, trước mặt Ngài lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài trọn đời mình không sợ hãi gì hết. Chúng ta lưu ý mấy chữ hầu việc Ngài, và đó là đề tài của chúng ta học hôm nay. Trong mấy câu kinh thánh mà chúng ta vừa nghe đọc qua, chúng ta thấy lời của Chúa dạy chúng ta biết thế nào hay là lý do nào chúng ta phải hầu việc Chúa. Luca đoạn 1 câu 74 chép rằng: mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi, rồi chúng tôi sẽ hầu việc Ngài. Trong câu này nêu lên cho chúng ta thấy có hai lý do chính mà chúng ta cần phải hầu việc Chúa. Lý do trước tiên chúng ta phải hầu việc Chúa là chúng ta đã được cứu, mà câu kinh thánh nói rằng chúng ta được cứu khỏi kẻ nghịch thù của mình. Đây là lời tiên tri của thầy tế lễ Sa-cha-ri về cứu Chúa Giê-xu là đấng đã giáng sanh xuống trần gian. Ngài đến để cứu dân Israel ra khỏi kẻ nghịch thù của mình. Và lúc bấy giờ đó là những quân thù muốn đánh phá dân Israel. Và sau cùng lời tiên tri này nói đến một sự cứu rỗi thiêng liêng mà Đức Chúa Giê-xu sẽ làm, cứu dân mình ra khỏi tội, tức là cứu loài người, trong đó có dân Do Thái của chúng ta, ra khỏi kẻ nghịch thù là ma quỷ và tội lỗi. Chúng ta hết thảy như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Chúng ta giống như một người đi từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, bị cướp đón dọc đường, cướp giật hết tư trang và tài sản. Ma quỷ cũng sẽ đón đường chúng ta và cướp lấy những gì có trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta đối diện với những thách thức, những hư mất trong cuộc đời của chúng ta. Kinh Thánh chép rằng mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tương lai của chúng ta sẽ nhận tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng cảm tạ ơn Đức Chúa Trời về tình thương của Ngài, Chúa đã sai Chúa của Thế Giê-xu giáng xuống trần gian. Ngài đi tìm và cứu chúng ta. Ngài giật chúng ta ra khỏi nanh sói của ma quỷ, của tội lỗi, đưa chúng ta vào hưởng phước đời đời của Ngài. Tình thương của Ngài rất là bao la. Đang khi chúng ta còn là người có tội thì chính Ngài chịu chết vì tội của chúng ta. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối thì Đấng Christ theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội, trong đó có tôi, có quý ông bà anh chị em, tất cả mọi người trên trần thế này. Chúa Giê-xu đến trong trần gian này cứu chúng ta ra khỏi tay nghịch thù của ma quỷ và tội lỗi. Vì vậy lời của Chúa khuyên chúng ta rằng khi Chúa cứu chúng ta ra khỏi kẻ nghịch thù của mình rồi thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải hầu việc Ngài. Lời của Chúa cho chúng ta thấy là chúng ta cần phải đến với Chúa của thế Giêsu, phải tin nhận Ngài làm cứu Chúa của mình, như lời của Chúa trong sứ đồ đoạn 16:31 chép rằng: hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi được cứu rỗi. Chúng ta đã tin Chúa Giêsu làm cứu của Chúa của thế của mình rồi, chúng ta đã tin Ngài và mời Ngài làm chủ cuộc đời của chúng ta rồi. Hiện chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta được Ngài cứu mình ra khỏi kẻ nghịch thù, ma quỷ và tội lỗi. Ngài đã đem chúng ta từ chỗ bị hình phạt đời đời, bị hư mất, đến hưởng lấy phước hạnh đời đời của Ngài trong Chúa của thế Giêsu ở trên trời. Chúa đã cứu vớt chúng ta, đó là lý do chúng ta cần phải hầu việc Ngài. Nếu tôi và quý bạn xem trong một cái cơn thử thách nào đó, thập tử nhất sinh, mà có một người đưa tay ra cứu giúp chúng ta, kéo chúng ta lên khỏi sự hư mất, sự chết, thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ biết ơn người đó mãi mãi, phải không thưa quý bà anh chị em? Và chúng ta cũng sẽ nguyện để trả ơn người đó, và nếu có thể được chúng ta cũng sẽ phục vụ người đó trong cuộc đời của chúng ta. Chúa đã làm điều đó cho tôi và quý ông bà anh chị em cách đây hơn 2012 năm. Ngài đã đến trong trần gian cứu chúng ta ra khỏi kẻ nghịch thù. Và chúng ta có dám hứa như lời của Chúa ở đây rằng chúng ta sẽ hứa rằng khi Chúa cứu chúng ta ra khỏi kẻ nghịch thù thì chúng ta hầu việc Chúa hay không? Tôi và quý ông bà anh chị em đã được Chúa cứu rồi, và chúng ta có hứa với Chúa rằng từ đây con sẽ hầu việc Chúa hay không? Lý do thứ hai, theo câu Kinh Thánh này, chúng ta phải hầu việc Chúa vì chúng ta, ngoài Chúa cứu chúng ta ra khỏi kẻ nghịch thù, Chúa còn ban ơn lành cho chúng ta nữa. Câu 74 chép rằng: mà hứa rằng khi chúng tôi được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi, thì chúng tôi hầu việc Ngài. Ở đây nói rằng sở dĩ chúng ta hầu việc Chúa vì Chúa ban ơn lành cho chúng ta quá đỗi, không kể xiết được. Cuộc đời tin Chúa của chúng ta, từ ngày chúng ta đến với Chúa, chúng ta sẽ đếm thử ơn phước của Ngài. Chúng ta thấy Chúa ban ơn phước đầy dẫy cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta hãy nghe Phao-lô nói về ơn lành mà Chúa đã ban cho các con cái của Ngài. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 7 câu 8 thì ông nói rằng ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng. Đó là Chúa ban ơn lành cho chúng ta. Rồi Ê-phê-sô đoạn 1 câu 11 thì cũng chép rằng ấy là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ giữ phần kế nghiệp như đã định trước cho chúng ta được điều đó theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán. Ở đây chúng ta ở trong Chúa của thế Giêsu thì Ngài cho chúng ta kế nghiệp với Chúa Giêsu để hưởng phước hạnh đời đời của Ngài. Rồi trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13 chép gì nữa? Ấy là lại trong Ngài mà anh em sau khi đã theo đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Chúa đã ban Đức Thánh Linh cho chúng ta để dẫn dắt chúng ta, gìn giữ chúng ta, soi sáng chúng ta trong đường lối thánh của Đức Chúa Trời. Những ơn lành của Chúa như vậy rất là nhiều thưa quý ông bà anh chị em, rất là thiêng liêng, mà Phao-lô đã ngợi khen Chúa ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 rằng: ngợi khen Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta đủ mọi ơn phước, mọi ơn lành thiêng liêng ở trên trời cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và đó là lý do mà chúng ta cần phải hầu việc Chúa. Chúa đã ban lành ơn cho chúng ta phải làm gì đối với ơn đó? Ngoài những ơn đó ra, chúng ta còn được Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nhiều ơn lành lắm thưa quý ông bà anh chị em. Phao-lô kể cho chúng ta những ơn lành đó, nhưng ngoài ra chúng ta còn nhận được nào là sức khỏe, bình an, mọi nhu cầu đầy đủ Chúa cung cấp cho chúng ta hàng ngày, cơm ăn áo mặc, và nhiều thứ ơn phước khác nữa. Tôi có nghe một số người nói rằng tôi tin Chúa nhưng mà chưa thấy Chúa ban phước cho tôi gì đâu, ban ơn lành gì đâu, nhưng tôi toàn thấy là những thử thách, những ốm đau, thất nghiệp, khổ vì gia đình, vân vân, và nhiều cái lắm. Nếu một con của Chúa chỉ nhìn thấy những điều đó mà không thấy rõ ơn lành của Đức Chúa Trời thì người đó thật là mất phước vô cùng trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng ta hãy suy nghĩ kỹ đi, có khi nào Chúa cho mình mạnh khỏe không? Có chứ. Có khi nào Chúa cho chúng ta có việc làm không? Có chứ. Có khi nào Chúa ban cho chúng ta có lương, có tiền không? Có chứ. Và có khi nào Ngài ban cho chúng ta niềm vui ở trong Chúa không? Và rất có rất là nhiều, thưa quý ông bà, anh chị em. Chúa ban chúng ta nhiều ơn lành quá. Chúng ta không thể ngồi đếm những ơn lành mà Chúa ban chúng ta kể xiết được. Chúa ban ơn lành chúng ta trong những lúc chúng ta vui thỏa, trong bình an, trong phước hạnh. Nhưng mà Chúa cũng ban ơn lành chúng ta ngay cả trong những thử thách, trong những nghịch cảnh, trong những hoạn nạn. Và càng ở trong thử thách, trong hoạn nạn, chúng ta thấy ơn lành của Chúa nhiều hơn. Tôi lấy làm ngạc nhiên lắm là mỗi khi làm chứng về ơn phước của Chúa thì nhiều người đứng lên làm chứng rằng Chúa đã giải cứu tôi trong thử thách này, thử thách kia, xe đụng mà tôi được bình an, vân vân. Những thử thách đó chúng ta mới thấy ơn lành của Chúa. Và nếu bình yên như vậy thì chúng ta ít thấy ơn lành của Chúa, phải không thưa quý ông bà, anh chị em? Để chúng ta thấy được ơn lành của Chúa thì đôi lúc Chúa đưa chúng ta vào thử thách để chúng ta nhìn thấy ơn lành của Chúa, Ngài bảo bọc gìn giữ cho chúng ta. Vì vậy thưa quý ông bà, anh chị em, hãy mở mắt ra để thấy được ơn lành của Chúa Trời ban chúng ta là thế nào. Trong mọi hoàn cảnh vui buồn hay là sung sướng, giàu có hay là nghèo nàn, trong nhiều thử thách, những ơn lành của Chúa đầy dẫy cho chúng ta. Vì vậy mà lời của Chúa dạy chúng ta như thế nào? Khi Chúa ban cho chúng ta những ơn lành, chúng ta phải hầu việc Ngài. Tôi và quý bạn xem có hầu việc Ngài không? Tôi cảm tạ ơn Chúa, hậu thánh của Chúa có nhiều người đã dâng hiến đời mình để hầu việc Ngài. Có những người là tín hữu con của Chúa nhưng mà giữ phần trong công tác, những ban ngành để hầu việc Ngài. Vì họ cảm biết rằng Chúa đã ban cho họ những phước thiêng liêng ở trên trời rất là nhiều, những ơn lành của Chúa. Cho nên họ sẵn sàng phục vụ Chúa. Lý do mà chúng ta hầu việc Chúa đó là Chúa đã cứu chúng ta khỏi kẻ nghịch thù là ma quỷ. Rồi Chúa ban ân lành cho chúng ta nhiều vô xiết kể. Cho nên chúng ta học về Chúa. Nhưng Sa-cha-ri đã diễn đạt rộng hơn về sự học việc Chúa nữa. Và ông nêu lên, đề cập đến cho chúng ta thấy một người học về Chúa phải theo đường lối nào để đẹp lòng Chúa. Ở trong câu 75, Sa-cha-ri nói: lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài. Lời Chúa cho chúng ta thấy đường lối của người hầu việc Chúa trước tiên là phải có cuộc đời thánh khiết, hay là cuộc sống thánh khiết. Người hầu việc Chúa mà không có sự thánh khiết thì bị ngăn trở bởi đường lối hầu việc Ngài của mình rất là nhiều. Nếu không nói là sẽ chặn đứng cuộc đời hầu việc Chúa của mình. Chúng ta phải vạch ra con đường thánh khiết để chúng ta đi theo con đường thánh khiết đó, nhiên hậu chúng ta mới có đường lối thánh khiết mà hầu việc Chúa. Nếu không có sự thánh khiết thì lấy sự thánh khiết đâu để mà hầu việc Ngài, như khúc câu kinh thánh mà chúng ta vừa đọc. Vì vậy yếu tố quan trọng nhất của cuộc đời của một người hầu việc Chúa không phải là một sư truyền đạo mà thôi, nhưng là của con ấy của Chúa trong ban chấp sự, chấp hành và nhiều ban ngành khác, đó là phải có cuộc sống thánh khiết. Ở trong các vua thứ nhì đoạn 5 câu 19 đến câu 27 có nói đến một câu chuyện mà một đầy tớ của Chúa không sống thánh khiết. Câu chuyện đó kể rằng Na-man là tổng binh của xứ Syri, rất quyền thế, nhưng mà ông bị bệnh phung trắng mình. Ông đã tìm biết bao nhiêu thầy thuốc chữa trị nhưng mà không được lành. Một đầy tớ gái người Israel bị bắt làm phu tù ở trong nhà ông, thì nói rằng chớ chi quan đi đến Israel, tại đó có tiên tri của Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho. Ông liền cụ bị quân trang và những đồ cần thiết để đi đến Israel tìm Elise. Và khi tìm gặp Elise rồi, ông nói với Elise rằng: ông ơi, ông là đầy tớ của Đức Chúa Trời, là tiên tri của Đức Chúa Trời. Tôi nghe nói về ông đã làm nhiều phép lạ. Tôi bị phúc như thế này, làm ơn ông cầu xin Đức Chúa Trời để chữa lành cho tôi. Elise nói gì với tổng binh Anaman thưa quý ông bà anh chị em? Ông nói rằng bây giờ dễ lắm, ông hãy đưa anh đến xuống sông Giô-đanh tắm 7 lần thì ông sẽ hết bệnh. Lúc đầu thì Naaman tức giận vì ông nói rằng tại sao bên tôi có nhiều sông mà tắm không sạch, sao mà phải tới đây mà tắm. Nhưng mà người ta khuyên ông bây giờ hãy nghe đi. Rồi ông đi đến tại sông Giô-đanh, ông tắm 7 lần. Lạ lùng thay, Đức Chúa Trời làm phép lạ. Chỉ tắm 7 lần mà thôi thì bệnh phong được sạch cả. Ông sung sướng quá, mừng quá. Ông ra mắt tiên tri của Đức Chúa Trời, đem lễ vật của mình để mà biếu cho tiên tri Elise. Nhưng nên Elise nói rằng tôi có làm gì ông đâu, đó là Đức Chúa Trời làm mà thôi, không phải tôi. Vì vậy tôi không nhận lễ vật của ông. Ông hãy về đi và chúc ông đi bình an. Naaman kéo cái đoàn tùy tùng mình trở về. Nhưng đang khi đi đường thì đầy tớ của Elise là Gehazi với lòng tham, ông chạy theo xe của Naaman và dừng lại và nói rằng: ông ơi, có hai môn đồ của tiên tri Eli từ ở trên núi xuống, họ thiếu thốn quá, xin ông cho họ 2 lân bạc và 2 bộ quần áo. Naaman bèn cho 2 ta lân bạc và bộ quần áo cho Gehazi cầm về. Khi Gehazi về tới nhà và ra đối diện với tiên tri Elise, Elise hỏi rằng: ngươi vừa đi đâu về đó? Gehazi nói rằng: tôi có đi đâu đâu. Nhưng tiên tri Elise nói rằng: khi Naaman mà xuống xe, há ta không ở trong lòng của ngươi sao? Đây không phải là lúc mà ngươi nhận lấy bạc quần áo, vườn olive, vườn nho, chiên hay bò, tơ rai tơ gai. Chúng ta phải sống thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời, bởi vì ngươi không thành thật, nói dối và tham lam, cho nên bệnh phong của Naaman sẽ dính vào ngươi và con cháu của ngươi. Và cuối cùng thì đầy tớ này đã bị bệnh phung trắng cả mình, lui ra khỏi Elise. Gehazi là một đầy tớ nhưng mà không sống thánh khiết trước mặt Chúa. Tham lam, nói dối là những điều mà rất là cấm kỵ trong đời sống của một người hầu việc Chúa. Chúng ta phải sống cuộc đời ngay thật trước mặt Chúa, thanh bạch, và sống cuộc đời thánh khiết trước mặt Chúa mới mong được Chúa đẹp lòng và kết quả. Ở trong Tân Ước cũng có câu chuyện tương tự như vậy, chắc quý bạn cho em biết ở trong Công việc Sứ Đồ đoạn 5 câu 1 đến câu 11. Thở Hội Thánh ban đầu mới thành lập, sau khi Đức Chúa Giêsu thăng thiên về trời, con cái của Chúa yêu mến Chúa rất là nhiều, yêu mến Hội Thánh rất là nhiều, yêu thương anh em rất là nhiều. Cho nên tình thương đó vượt quá sự hiểu biết của mọi người. Họ đem những tài sản của mình đặt dưới chân các sứ đồ, có ruộng thì bán ruộng, đem đó để cùng dùng chung với nhau. Ai nấy làm điều đó. Và có một vợ chồng kia tên là Anania và Sapphira, thấy người ta làm như vậy, cũng bán miếng ruộng của mình để đem dâng cho Hội Thánh để cùng chung sống với nhau. Khi bán ruộng xong, họ ra mắt Phi-e-rơ và nói rằng: chúng tôi đem tiền bán ruộng để dâng cho Chúa qua ông. Phi-e-rơ nói rằng: hai người bán miếng ruộng có chừng lấy tiền phải không? Họ nói rằng: phải, có bao nhiêu đó mà thôi. Nhưng thật ra họ còn giấu lại một phần tiền bán ruộng đó. Phêrô nói rằng sao các ngươi dám nói dối Đức Thánh Linh của Chúa Trời? Và ngay tức khắc thì cả hai đều ngã xuống mà chết. Người chết trước chết sau, chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta biết. Người hầu việc Chúa, phụng sự Chúa phải có một đời sống thanh khiết, không dối trá. Vì vậy lời của Chúa hôm nay dạy chúng ta rằng đường lối của người hầu việc Chúa trước tiên là phải thanh khiết. Điểm thứ hai nữa là gì? Ở trong Luca đoạn 1 câu 75 nói tiếp: lấy sự thánh khiết rồi gì nữa, và sự công bình mà hầu việc Ngài. Người hầu việc Chúa phải là thánh khiết nhưng cũng phải là công bình nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Công bình có nghĩa là gì? Theo khúc Kinh Thánh này thì công bình ở đây có nghĩa là công bằng, không thiên lệch, nhưng mà ngay thẳng, chính trực, không cong quẹo. Và người như thế gọi là người công bình, hay người Việt chúng ta nói dễ hiểu là công bằng. Chúng ta phải công bình ở trong lời nói của mình, như ở trong Timôthê thứ nhất nói về chức vụ chấp sự là không được nói hai lời. Phao-lô khuyên không được nói hai lời. Vì vậy người nói hai lời là người không có công bằng. Gặp người này nói như thế này, gặp người khác nói như thế khác, và nói lung tung hết, đến nỗi không biết lời nào là đúng, lời nào là sai. Và ở tại chỗ này thì nói vậy, và tại chỗ khác nói khác. Người hầu việc Chúa phải là công bằng ở trong lời nói của mình. Thứ hai là công bình trong khi xét đoán. Ở trong Lê Giơ Ký đoạn 19 câu 15 chép rằng: các ngươi chớ phạm sự bất nghĩa trong việc xét đoán, chớ thiên vị người nghèo, chớ nể người quyền thế, hãy cứ theo sự công bình mà xét đoán kẻ lân cận của mình. Trong sự xét đoán thì không thiên vị ai. Cứ một việc gì xảy ra ở trong hội thánh thì chúng ta là người hầu việc Chúa, chúng ta phải đứng thẳng và không thiên vị ai. Phải thì nói phải, không thì nói không, không thiên vị người trên người dưới, nhưng mà nói thẳng đúng theo là lời của Chúa dạy dỗ chúng ta. Người công bằng chẳng những là không nói hai lời xét đoán thì không thiên vị, nhưng mà gì nữa, là người hầu việc Chúa phải cẩn thận trong lối sống của mình, nhất là trong sinh hoạt hàng ngày của mình, nhất là anh chị em có sự buôn bán. Chúng ta phải ngay thẳng trong mọi sự buôn bán của mình. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 25 câu 17 chép rằng: chớ ai trong dòng các ngươi làm lận kẻ lân cận mình, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Chúng ta buôn bán hay là đối xử với nhau thì đừng lẫn nhau. Người hầu việc Chúa mà lẫn người khác thì không thể hầu việc Chúa được, thiếu quý bạn cho em. Ở trong Phục Truyền đoạn 25 câu 15 cũng nói rằng: phải dùng trái cũng phải có ê-pha đúng thật và công bình, để ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho ngươi. Chúng ta buôn bán thì phải ngay thật, không là tham lam mà cân thiếu cho người ta, vân vân. Chúng ta phải làm cách công bình trước mọi người. Người hầu việc Chúa khó lắm, thưa quý ông bạn chứ em. Vì vậy chúng ta rất là khó tìm người hầu việc Chúa trong những chức vụ lớn của hội thánh, mục sư trường đạo, phải không thưa quý ông bạn chứ em? Chúng ta cũng rất là khó tìm người hầu việc Chúa chân thật ở trong hội thánh, bởi vì người đó đòi hỏi chẳng những sự thánh khiết mà đòi hỏi sự công bình của Đức Chúa Trời trong đời sống của người đó nữa. Ông Mi-chê đoạn 6 câu 8 chép rằng: cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Và xin Chúa cho chúng ta, những người sắp nhận những chức vụ ở trong chấp sự chấp hành cũng như các ban ngành, xin Chúa cho chúng ta cầu nguyện để Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta cũng đời sống thánh khiết và có sự công bình ở trong mọi sự, để chúng ta xứng đáng người hầu việc Chúa. Chúng ta đã học qua về lý do thế nào chúng ta phải học việc Chúa, chúng ta đã học qua về đường lối của người học việc Chúa như thế nào rồi, và bây giờ tôi muốn cùng quý bạn chăm chúng ta tiếp tục câu Kinh Thánh này với những chữ sau đó về thời gian của người học việc Chúa là bao lâu. Luca đoạn 1 câu 74-75 chép rằng: mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ân lành cho chúng tôi. Trước mặt Ngài lấy sự thánh khiết và công bình hầu việc Ngài. Bao lâu? Câu đó nói rằng trọn đời mình. Lời Chúa chúng ta biết rằng thời gian của người hầu việc Chúa không phải trong một nhiệm kỳ 1 năm, 2 năm, nhưng phải hầu việc Chúa trọn đời sống của mình. Sứ Giúp Tôi Ký đoạn 21 câu 1 câu 6 chép rằng: ngày xưa người Israel giàu có thường đi mua những tôi mọi về giúp việc cho nhà của mình. Luật của Môi-se bắt buộc người chủ chỉ giữ tôi mọi của mình trong 6 năm. Đến năm thứ 7 theo luật gọi là năm hân hỷ thì phải giải phóng người tôi mọi đó nữa, và mình mua bao nhiêu tiền cũng phải trả về nhà người ta, không giữ lại nữa. Nếu người tôi mọi ở trong nhà chủ trong những năm đó mà cưới vợ mà sanh con thì luật Môi-se nói rằng vợ và con đó thì thuộc về chủ, người đó đi ra tay không, một mình mà thôi. Nhưng nếu người đó vì yêu chủ và yêu gia đình của mình, vợ con của mình thì muốn ở lại, thì người chủ đó phải dắt người đó ra trước mắt Đức Chúa Trời tại đền thờ của Ngài, rồi tại đó hứa nguyện, rồi người ta xỏ lỗ tai của anh ta để cho biết rằng anh sẽ làm tôi mọi suốt đời cho ông chủ của mình. Người hầu việc Chúa cũng vậy, chúng ta hứa nguyện với Chúa chúng ta sẽ hầu việc Ngài, có nghĩa là chúng ta bằng lòng xỏ tay nói với Chúa rằng bây giờ Chúa ơi, con sẽ hầu việc Chúa suốt đời của mình. Không phải là chỉ hầu việc Chúa 5-3 năm rồi chúng ta bỏ đi, nhưng lời Chúa dạy chúng ta là phải hầu việc Chúa suốt cuộc đời của mình. Kinh Thánh dạy chúng ta trong Khải Huyền đoạn 2 câu 10 như thế nào: khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Có nghĩa là phải hầu việc Chúa cho đến cuối cùng, cho đến hơi thở cuối cùng, cho đến chết mà thôi. Chúng ta không rời bỏ sự hầu việc Chúa. Ngày nào tôi còn sống trên đất này, tôi hầu việc Chúa và hầu việc Chúa suốt cuộc đời của tôi. Ông Giô-sê trong lúc tuổi già về hưu, ông nói giữa công chúng Israel trong ngày từ giã rằng: các ngươi muốn hầu việc Chúa hay là không tùy ý các ngươi. Các ngươi muốn hầu việc Chúa hay là muốn hầu các thần ở bên kia sông Giô-đanh thì tùy các ngươi, nhưng ta và cả nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Người hầu việc Chúa phải đứng vững trong mọi hoàn cảnh để chúng ta có thể hầu việc Chúa mãn cuộc đời của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em. Và điểm chót tôi muốn nói với quý ông bà anh chị em theo câu Kinh Thánh này là thái độ của người hầu việc Chúa như thế nào, và đây là điều rất là quan trọng. Câu 74-75 của Luca đoạn 1 chép rằng: mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi kẻ tay nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi. Trước mặt Ngài lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài trọn đời mình. Rồi sao nữa? Không sợ hãi gì hết. Không sợ hãi gì hết. Người hầu việc Chúa là hầu việc Chúa trọn đời mình, nhưng mà trong khi hầu việc Chúa thì không sợ hãi. Mấy chữ chót của câu này không sợ hãi gì hết nói lên thái độ của một người hầu việc Chúa đúng đắn. Phao-lô cũng nói như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Ông nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 58 rằng: hãy vững vàng chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Người hầu việc Chúa mà sợ hãi thì không thể hầu việc Chúa được, thưa quý ông bà anh chị em. Nhiều người được kêu gọi để hầu việc Chúa thì nói rằng: tôi sợ lắm, sợ không làm nổi, sợ mất thì giờ, sợ hao sức, sợ hao tiền bạc, sợ người ta phê bình chỉ trích, sợ đủ thứ sự sợ khác. Có một số người sợ đến nỗi không phân biệt đâu là việc phải làm, đâu là việc không nên làm. Và đối với những người này thì họ chọn một cái đường, cái sự hầu việc Chúa của họ là không làm gì cả là an toàn nhất. Nếu tôi làm việc Chúa thì sẽ bị người ta phê bình chỉ trích, người ta nói vậy nói khác, thà là không làm gì cả để không ai nói gì cả. Và có biết bao nhiêu người an phận như thế, thưa quý ông bà anh chị em, không làm gì cả để không bị chỉ trích. Trái lại là Chúa dạy như thế nào ở trong Timôthê thứ 2 đoạn 1 câu 7. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ. Phao-lô là đầy tớ của Chúa và nhiều đầy tớ khác ở trong Kinh Thánh đã mạnh dạn dám dấn thân hầu việc Chúa, không sợ hãi gì hết. Dầu bị hoạn nạn, thử thách, dầu bị người ta chê bai, người ta thách thức và người ta chỉ trích như thế nào, ông vẫn một mực hầu việc Chúa. Lịch sử Hội Thánh xưa nay cho chúng ta thấy không một việc tốt nào ở trong Hội Thánh, tôi nhắc lại, không một việc tốt nào trong Hội Thánh mà không có người chỉ trích phê bình. Dầu tôi và quý bạn cho em làm cách nào đi nữa cũng có người chỉ trích phê bình, phải không thưa quý bà anh chị em? Người càng làm công việc Chúa nhiều chừng nào thì càng bị chỉ trích phê bình nhiều chừng nấy. Trái lại người không làm gì cả thì không ai nói tới đâu. Vì vậy khi học về Chúa chúng ta phải hiểu biết điều này. Chúng ta đừng sợ hãi gì hết khi người ta chỉ trích phê bình, chúng ta phải cầu nguyện đi theo đường lối của Chúa. Vì nếu chúng ta nhìn người ta, khi người ta chỉ trích phê bình, chúng ta sẽ bỏ cuộc ngay. Có những đầy tớ của Chúa bỏ Hội Thánh đi, có những mục sư truyền đạo, có những tín hữu, có ngay cả những chấp sự của Hội Thánh cũng bỏ Hội Thánh đi, bởi vì họ bị chỉ trích phê bình mà không đứng vững được vì họ sợ hãi quá. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, hầu việc Chúa bởi lý do vì chúng ta được cứu ra khỏi cái nghĩa thù của mình là ma quỷ. Chúa ban ơn lành cho chúng ta nhiều quá, chúng ta biết ơn Ngài, chúng ta hầu việc Chúa. Nhưng khi chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta phải lấy sự thánh khiết và sự công bình để hầu việc Ngài. Chúng ta phải biết rằng mình hầu việc Chúa phải trọn đời mình, chứ không phải là khi vui thì làm, không vui thì đi, không bỏ. Nhưng chúng ta phải rất tâm một lòng một dạ với Chúa rằng con không sợ hãi gì hết. Chúa đã kêu gọi tôi làm việc Ngài, Chúa đã chọn tôi làm việc Ngài, thì xin Chúa cho con sẽ hầu việc Chúa trọn đời không sợ hãi gì hết. Và mong ước rằng hội đồng này quý ông bạn xem là những người được Chúa chọn để hầu việc Chúa. Xin Chúa cho chúng ta đem hết lòng biết ơn đối với Chúa để hầu việc Chúa trọn đời mình và không sợ hãi gì chết. Xin hết nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng đứng lên để